Độc Tôn Tam Giới, chương 1666. Tiếc nuối duy nhất khi trùng kích hoàng cảnh 1, góc truyện audio.com, mà theo thời gian trôi qua từng ngày, Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt cũng sống trong lo sợ từng ngày. Đột nhiên hắn thu được một tấm phù truyền âm, nhìn thời gian, Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt cười khổ một tiếng. Vừa tròn nửa năm trôi qua, hẳn lão Tam đã từ chủ tháp Lưu Ly Vương Tháp đi ra a. Nghĩ tới đây, Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt mở tấm phù truyền âm ra, sau khi xem xét khuôn mặt của Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt lập tức đặc sắc, hai tròng mắt cơ hồ lòi ra, nói. Cái gì, lão Tam tìm hiểu được tấm lưu ly bia thứ 6, trở thành một trong 6 thiên tài tìm hiểu được tấm lưu ly bia thứ 6. Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt cơ hồ cho rằng mình nhìn nhầm, hai tay rụi rụi mắt, sau khi xác định mình không có nhìn nhầm, hơn nữa truyền âm phù này là do Khổng Tước Đại Đế bệ hạ tự mình đưa tới. Trong lúc nhất thời bàn tay già nua giống như cây gỗ khô của Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt run run. Lão Tam, ngươi quả thực đã khiến cho lão phu kinh hỉ a. Trong phòng của mình, Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt không cần lo lắng tới việc mình phát tiết cảm xúc bị người ta nhìn thấy. Trước đó chiến đấu bài danh thiếu chủ bảng, Cơ Tam công tử rõ ràng có cơ hội khiêu chiến, thế nhưng hắn lại không có khởi xướng khiêu chiến, mà lựa chọn buông bỏ. Giờ phút đó, Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt cũng hoài nghi liệu có phải trên phương diện ý chí Cơ Tam công tử có phải thiếu chút gì đó hay không. Nhưng khi Cơ Tam công tử dùng giọng chắc chắn nói cho hắn biết một ngày nào đó nhất định sẽ cho hắn phải nhìn Cơ Tam công tử với con mắt khác. Mà tất cả chuyện xảy ra trong Lưu Ly Vương Tháp không thể nghi ngờ là sự chứng minh tốt nhất của Cơ Tam công tử đối với Phiệt chủ là hắn. Chỉ có 6 thiên tài tìm hiểu được tấm Lưu Ly bia thứ 6, chuyện này ý nghĩa thế nào? Ý nghĩa là Cơ Tam công tử đã tiến thân vào top 6 thiếu chủ bảng. Mặc kệ bài danh thiếu chủ bảng trước đó thế nào, nhưng mà sau khi tiến vào Lưu Ly Vương Tháp tựa như sắt thép được rèn rũa, luyện hóa vậy. Ai là sắt thép chỉ trong lò luyện Lưu Ly Vương Tháp này mới có thể thể hiện được hoàn mỹ. Mà Cơ Tam công tử không thể nghi ngờ đã chịu đựng được sự luyện hóa, khảo nghiệm của Lưu Ly Vương Tháp. Tìm hiểu tấm Lưu Ly bia thứ 6, khiến cho Cơ Tam công tử lại có thêm thời gian 6 tháng. Mà Giang Trần cũng có thêm 6 tháng, hơn nữa vốn bản thân hắn có thời gian 2 năm trong Lưu Ly Vương Tháp. Thời gian thoáng cái vô cùng sung túc, mà vốn những thiên tài cùng khu với Cơ Tam công tử, những thiên tài trong thiếu chủ bảng kia đại bộ phận đã dùng hết thời gian, rời khỏi Lưu Ly Vương Tháp. Bây giờ thiên tài có thể ở lại Lưu Ly Vương Tháp, hoặc là đạt được phần thưởng thời gian, hoặc là thời gian ban đầu chừng 1 năm. Mấy thiên tài đỉnh cấp của thiếu chủ bảng tìm hiểu tấm lưu ly bia thứ 6, sau khi tìm hiểu đều tạm thời không có ý định tiếp tục khiêu chiến. Trừ Lý Kiến Thành bế quan tu luyện ra, 3 người khác đều quyết định đi 2 đại bí cảnh khác nhìn qua một chút. Dù sao bọn họ ở nơi này trừ tu luyện ra cũng không có khả năng tiếp tục khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 7. Bởi vì bọn họ biết nếu như trước khi không có một chút thu. Góc truyện audio.com Hoạch mới, nếu như bọn họ khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 7 mà nói, chỉ có là bi kịch mà thôi. Cho nên bọn họ đi tới 2 đại bí cảnh khác tìm linh cảm. Lần này 3 đại bí cảnh đều mở ra, bọn họ cảm thấy nhất định là C có nguyên nhân. Có lẽ từ trong đại bí cảnh khác có thể sẽ tìm thấy thu hoạch thậm chí là kỳ ngộ trợ giúp bọn họ đột phá tấm lưu ly bia thứ 7. Thậm chí là trùng kích tấm lưu ly bia thứ 8 có thể hoàn thành bước mà năm đó Khổng Tước Đại Đế không có hoàn thành được. Tuy rằng người trẻ tuổi cũng biết Khổng Tước Đại Đế là đệ nhất nhân trong 3-4 ngàn năm qua của Lưu Ly Vương Tháp, thế nhưng người trẻ tuổi vĩnh viễn không thiếu tự tin, sâu trong lòng bọn họ khó tránh khỏi có chút suy nghĩ tưởng tượng mình là kỳ tài ngút trời, là thiên tài ứng với đại thế thiên địa mà sinh, vượt qua Khổng Tước Đại Đế cũng không phải là chuyện không có khả năng. Giang Trần không có rời khỏi bí cảnh truyền thừa. Hắn lựa chọn tiếp tục bế quan tu luyện trước khi tìm hiểu tấm Lưu Ly Bia thứ 6, hắn bế quan tu luyện mấy tháng, thu hoạch vô cùng lớn. Hắn quyết định thừa thắng xông lên, trùng kích thánh cảnh cửu trọng một chút. Tìm hiểu tấm lưu ly bia thứ 6, khu vực hiện tại của hắn, nồng độ linh lực rõ ràng đã vượt qua những địa phương trước đó. Tu luyện ở nơi này, tu luyện một ngày có thể so sánh với tu luyện bên ngoài 20 ngày. Giang Trần quyết định lần này cần phải thừa thắng xông lên, một lần hành động đột phá tới thánh cảnh cửu trọng. Quyết định của Cơ Tam công tử cũng không sai biệt với Giang Trần là bao, sau khi hắn tìm hiểu tấm lưu ly bia thứ 6 tự tin cũng tăng lên nhiều, hơn nữa máu chân long không ngừng đề cao thân thể thần thức hắn, khiến cho thân thể và thần thức hắn mỗi âm ầy đều có biến hóa, không ngừng trùng kích cực hạn võ đạo của hắn. Bất chi bất giác trong cơ thể hắn dâng lên một cỗ lực lượng triệu hoán cường đại, triệu hoán hắn ra trùng kích cảnh giới hoàng cảnh. Cơ Tam công tử đứng ở thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong, bán bộ hoàng cảnh đã có một thời gian rất dài. Từ trước tới nay hắn đều tìm cơ hội đột phá hoàng cảnh, nhưng mà cơ hội này cũng không phải dễ tìm như vậy. Mấy năm qua tu vi Cơ Tam công tử luôn kẹt ở chỗ cổ trai này. Nhưng mà máu chân long có lực tạo hóa vĩ đại, giống như một thanh chùy lớn, trực tiếp gõ nát bấy nút cổ trai này, thoáng cái nâng tiềm lực võ đạo của hắn cao tới mức mà bản thân hắn cũng không có cách nào đánh giá được. Cũng bởi vậy, linh cảm đột phá cảnh giới hoàng cảnh đang không ngừng phát ra triệu hoán khẩn cần với hắn. Cơ Tam công tử biết rõ, hắn phải bế quan, nắm bắt cơ hội này. Bước ra một bước này, hắn sẽ triệt để bước vào cảnh giới hoàng cảnh từ nay về sau tung cánh. Ở thế giới này thánh cảnh chỉ là một bước đệm trên con đường võ đạo. Mà hoàng cảnh mới chính thức là tầng thứ cao, mới có tư cách trùng kích lên đỉnh phong. Hoàng cảnh vẫn là cảnh giới được mọi người công nhận là cường giả chính thức. Nếu như không có cách nào đột phá hoàng cảnh, như vậy sẽ không có cách nào được coi là cao thủ đỉnh cấp. Cơ Tam công tử đối với gocchuyenaudio.com, việc trùng kích hoàng cảnh của mình không có mất đi sự tin tưởng. Chỉ là nếu như đột phá hoàng cảnh lúc còn trẻ sẽ quyết định thành tựu võ đạo ngày sau của hắn, quyết định tiến độ võ đạo của hắn. Mà máu chân long, hoàn toàn có thể đánh vỡ tiết tấu này, đưa hắn trực tiếp tiến vào trong thế giới võ đạo, khiến cho kiến thức cảnh giới võ đạo của hắn hoàn toàn được tăng lên vài cấp độ. Vốn nút cổ trai võ đạo mà hắn cảm thấy khó khăn lại ầm ầm bị đập nát. Cách chương.